Kính thưa cộng đoàn, tôi xin lưu ý theo tôi đến cái đề tài, cái chủ đề của thánh lễ hôm nay là tình yêu, nhất là tình yêu trong hôn nhân. Chúng ta bắt đầu bằng bài đọc thứ nhất, lấy từ sách Isaiah. Tác giả sách Isaiah đã nhắc lại cái tình trạng rất khốn khổ của những người Do Thái dân Chúa sau 50 năm lưu đày, bây giờ trở về quê cha đất tổ để xây lại đất nước, để tái thiết Jerusalem. Nhưng mà hoàn cảnh của họ rất là khổ sở. Khổ sở vì những cái chuyện chống đối từ bên ngoài, và khổ sở ngay từ những chuyện tranh chấp trong nội bộ. Cho nên người dân người ta không muốn, không có phấn khởi gì hết về những công việc chung, nhất là chuyện tái thiết Jerusalem và đền thờ. Tất cả mọi sự đã tan tành không còn gì hết. Thế thì ngôn sứ Isaiah nhân danh Chúa mà nói những lời chúng ta đã nghe, nếu ông bà anh chị em để ý nghe. Tựu chung là ngôn sứ nói rằng mặc dầu tất cả, Chúa vẫn là yêu thương. Chúa gọi dân Chúa là triều thiên, là vương miện ở trong tay Chúa. Và cuối cùng thì ngôn sứ nói đến chuyện Chúa biến dân Chúa thành người yêu, thành hiền thê của người. Và tôi nghĩ rằng ý nghĩa đó đã được nhắc lại trong hai bài đọc sau, trong bài đọc lấy từ Thánh Phaolô, ngài nói về nhiều những cái bằng chứng của tình yêu Chúa trong cộng đoàn, nhất là trong cộng đoàn sơ khởi. Chúa hay ban, hay Chúa thường ban những cái đặc sủng, người này được ơn này, người khác được ơn khác. Thế thì cái sự khác biệt trong hôn nhân nhiều khi nó gây những cái khó khăn cho hai người và cho gia đình nói chung. Nhưng mà chính những cái sự khác biệt đó lại là một phong phú, bởi vì có khác biệt thì mới bổ sung cho nhau được, với điều kiện là phải có tình yêu. Bởi vì tình yêu sẽ biến tất cả thành hợp nhất, người được ơn này, người được ơn nọ, nhưng mà tất cả để phục vụ nhau, để phục vụ việc chung. Thánh Phaolô nói đi nói lại là người này được ơn này, người khác được ơn kia, nhưng mà tất cả chỉ có một thần khí, tức là chỉ có một thánh thần là đứng hợp nhất tất cả mọi sự và biến những cái khác biệt thành những cái làm cho người ta khăng khít gắn bó với nhau. Có khác biệt thì mới có bổ sung cho nhau được, nhưng mà với điều kiện là phải thương nhau, phải biết chấp nhận một số những hy sinh. Không có hy sinh thì không có tình yêu. Và tình yêu có bổn phận phải san bằng, hay đúng hơn phải hòa hợp những cái khác biệt, để mà làm cho con người càng ngày càng sống phong phú hơn. Tình yêu nó sẽ bổ túc cho tất cả mọi chuyện khác. Trong câu chuyện Cana hôm nay thì chắc có lẽ chúng ta cũng thấy rõ hơn cái ý nghĩa đó. Xét vào một phương diện bề ngoài thì Chúa Giêsu cùng với mẹ của ngài và một số môn đệ của Chúa Giêsu đi ăn cưới. Điều đó có nghĩa là gì? Xét về phương diện xã hội thôi á, thì cũng đã thấy rằng Chúa Giêsu trân trọng hôn nhân. Ngài hiện diện trong bữa tiệc không phải chỉ vì lịch sự, không phải chỉ vì gọi là xã giao, mà ngài trân trọng cái tổ chức hôn nhân này. Mặc dầu bây giờ chưa phải là bí tích, thế thì Chúa Giêsu đi ăn cưới để cho thấy rằng hôn nhân là một điều thánh thiện, hôn nhân là một điều cao quý, tình yêu hôn nhân có thể và phải biến đổi con người từ những nước lã thành rượu, và như tôi nói lúc nãy, từ rượu thành mình máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu đã làm phép lạ, Thánh Gioan nói phép lạ này hay là cái dấu lạ này là cái dấu lạ đầu tiên khởi đầu cho công việc của người sau này. Thế nhưng mà chúng ta có thể đoán được tại sao Chúa Giêsu Ban đầu thì coi như là ngại ngùng, không muốn làm gì hết, nhưng mà sau đó vì lời mẹ ngài mà Chúa Giêsu làm tất cả. Tôi nghĩ rằng đấy là một điều chúng ta cần phải rất để ý. Bình thường mà nói, Chúa Giêsu nghĩ đến rằng là ngài sẽ khởi sự khi mà Gioan Tẩy Giả đã chết, nhưng mà hôm nay ngài đã khởi sự sớm hơn chỉ vì lời mẹ của ngài. Ban đầu thì Chúa Giêsu nói rằng là Đức Mẹ thấy là tình hình nó nguy cập cho nhà đám, cho hôn nhân, thì Đức Mẹ nhẹ nhàng đến bên cạnh con và nói họ hết rượu rồi. Thì Chúa Giêsu trả lời ngay, chuyện đó có can gì đến bà và con. Thật sự là ở đây cái từ bà có lẽ chúng ta chỉ hiểu như một cái đại từ trong tiếng Việt của chúng ta, nhưng mà không phải vậy. Thánh Gioan đã dùng rõ ràng là thưa người đàn bà. Vậy thì tại sao Chúa Giêsu lại nói một cách khô khan cứng cỏi như thế với mẹ của mình ở một cái trường hợp mà có thể nói rằng là rất là đặc biệt? Không phải đâu. Chúa Giêsu không những là không coi thường mẹ, mà ngài nói với một cái ý sâu hơn. Đó là cái cách viết của Thánh Gioan. Cái bề ngoài thì xem ra Chúa Giêsu có vẻ không có trân trọng mẹ mình lắm, nhưng mà thật sự ra Chúa Giêsu muốn cho hiểu rằng cái người đàn bà này, mẹ của mình đây, không phải chỉ là mẹ của riêng mình, mà phải là mẹ của tất cả loài người. Bởi vì cái câu nói đó nhắc lại cái chuyện cái người phụ nữ đầu tiên đã trở thành người đàn bà, Eva, có nghĩa là mẹ của chúng sinh. Cái người mẹ của chúng sinh đó, như một thánh giáo phụ nào nói đó, đã sinh ra con chết, sinh ra tất cả chúng ta, thì chúng ta đã chết rồi vì tội lỗi của Adam, của tất cả loài người. Thế nhưng mà người mẹ này, Maria, người mẹ này là cái người đàn bà mà sẽ sinh một loài người hoàn toàn sống, chỉ vì ngài mà cũng nhân loại được sống. Chính vì thế mà Chúa Giêsu dùng chữ hỡi thưa người đàn bà, chứ không phải là thưa bà, không phải là đại từ, mà nó là danh từ. Người đàn bà nói lại chuyện đó, Đức Mẹ là bà Eva sẽ sinh loài người mới, và loài người đó nhờ Chúa Giêsu sẽ được sống. Thế thì như tôi đã nói đấy, cái ý của Chúa Giêsu về phương diện bình thường ấy, là ngài sẽ đợi cho đến khi Gioan chấm dứt cái công việc của người thì Chúa Giêsu mới bắt đầu. Nhưng mà hôm nay Chúa Giêsu đã bắt đầu, thì Thánh Gioan kể rằng là Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên này tại Cana Galilee, và các môn đệ đã tin vào người. Các môn đệ đây là ai? Các môn đệ tượng trưng cho hội thánh. Hội thánh không phải chỉ là một cộng đoàn nào đó, mà hội thánh là hiền thê của Chúa Giêsu. Đó là những ý nghĩa mà chúng ta phải thấy. Để làm được như vậy, Chúa Giêsu đã thay đổi ý tưởng của ngài ban đầu, đã theo lời mẹ mà bắt đầu sớm hơn, làm phép lạ đầu tiên để khai mở đức tin cho các tông đồ. Chúa Giêsu biến nước thành rượu. Thánh Gioan vẫn kể như vậy. Chúa Giêsu không làm cái gì một cách hoàn toàn phải như là đột ngột, mà luôn luôn Chúa dùng cái căn bản là cái của con người để làm ra cái đẹp hơn, cao hơn. Ông bà anh chị em để ý thì Thánh Gioan ghi nhận rõ rằng là có đến 6 chum nước, chum bằng đá, người ta đựng nước cho cái việc thanh tẩy trong những dịp lễ như vậy. Những người Do Thái khá giả thì người ta ăn cưới đến 2 tuần, trong 2 tuần. Không biết cái bữa tiệc này đã đến đâu rồi, chắc nó mới bắt đầu thôi, bởi vì Chúa Giêsu và Đức Mẹ đến, cho nên không phải là một thời gian đã lâu. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái sự kiện, không biết tại sao Đức Mẹ nói rằng họ hết rượu. Một cái đám cưới như vậy mà hết rượu thì kẹt quá. Và Đức Mẹ rất là, có thể nói là rất ngài tinh ý. Ngài không nói năng gì hết, nhưng mà ngài quan sát, ngài thấy cái tình trạng có thể tạm gọi như là nguy cập của đôi tân hôn. Thì Đức Mẹ nhẹ nhàng đến bên con mà nói người ta hết rượu rồi. Nói để làm cái gì? Tôi nghĩ rằng cái câu nói như thế chứng tỏ cái lòng tin sâu xa của Đức Mẹ. Không phải như là chúng ta đó, nhiều khi mình cần mình bía thì mình như là làm một chuyện càn rỡ, là đòi Chúa phải làm điều nọ, làm điều kia theo ý của mình. Ở đây Đức Mẹ chắc chắn là bộc lộ cái lòng tin vào quyền của Chúa Giêsu, mặc dầu chưa thấy gì hết về phương diện bề ngoài. Thế thì Đức Mẹ nói họ hết rượu rồi, không phải để nói cho có chuyện, mà để nói để đạt một cái điều là làm cho họ được có rượu, đủ rượu. Thế thì 6 chum bằng đá dùng để rửa ráy hay là thanh tẩy trong cái cuộc lễ như vậy đối với người Do Thái là rất là bình thường và cũng là quan trọng. Thế thì khi mà Đức Mẹ nghe Chúa Giêsu có vẻ như từ chối việc gì đến con và mẹ, nhưng hay nói đúng hơn là việc gì đến bà, thì tôi nghĩ phải nói là con chứ không phải là tôi, bởi vì cái đàn bà đó không phải là cái đại từ như tôi đã nói lúc nãy. Vậy thì nếu mà nó ngang nhưng mà nó đúng thì phải nói rằng là thưa bà, hay là thưa bà thì cứ thưa bà đi, bởi vì cái tiếng Việt Nam khó nói thưa người đàn bà thì nghe nó cộc lốc à. Thế thì thưa bà và con chứ không phải thưa bà và tôi, bởi vì bà đó không phải là dửng dưng, mà ngược lại là cái gì rất trân trọng. Vậy thì thưa bà và con, chuyện gì, chuyện đó can hệ gì đến bà và con, tức là đến mẹ và con. Đức Mẹ chả nói gì hết, lại ngài nói với gia nhân là ngài nói làm sao thì các anh cứ thế mà làm. Rồi tự nhiên Chúa Giêsu quay ra bảo là các anh đổ chum đó đầy nước đi. Ông bà anh chị em để ý, mỗi một chum Thánh Gioan xác nhận là từ 80 lít, nếu 6 chum tức là 480 lít, cho đến 120 lít, có nghĩa là 720 lít. Như vậy là cái số nước đó đã trở thành rượu rất nhiều. 480 lít cho đến 720 lít. Và không phải là rượu thường, một là rượu tuyệt vời. Chúa Giêsu bảo phải đưa cho cái anh ông kia, ông quản tiệc đấy, để ông ấy điều khiển phân phối vân vân tiếp khách. Thế thì cái người quản tiệc đó nếm rượu thì trách cái ông gia nhân, trách cho cái ông cái chú rể, gọi mà trách rằng là tại sao cho đến bây giờ anh mới đưa rượu ngon ra. Bình thường là người ta phải cho khách uống rượu ngon cho đủ, cho đã ra, sau đó rượu xoàng mới đưa ra thì hết rượu ngon. Còn đây thì anh để rượu ngon cho đến bây giờ, có nghĩa là trước đó rượu cũng uống nhưng mà không ngon bằng cái rượu này. Tôi xin phép suy nghĩ rằng là cái câu nói của Chúa, của cái ông quản tiệc đó, không phải là nói với cái anh, cái chàng rể của cái bữa tiệc đó, mà nói với Chúa Giêsu tại sao ông để cho đến bây giờ mới làm cái rượu ngon như thế này. Điều đó có nghĩa là gì, thưa ông và anh chị em? Thánh Gioan vẫn có một cái ngụ ý dần dần đưa về Chúa Giêsu, chàng rể chính là Chúa Giêsu. Cái còn cái anh chàng rể này chỉ là một cái hiện tượng bên ngoài thôi. Thế thì điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu biến đổi một cách rất dồi dào cái chế độ cựu ước, chế độ dùng nước mà tắm rửa, thanh tẩy, thành chế độ tân ước. Và ông bà anh chị em biết, sau đó 2 năm hoặc hơn kém 2 năm thì cái rượu được biến thành máu Chúa trong nhà tiệc ly đó, trong đúng hơn là trong bữa tiệc ly tuần thứ năm tuần thánh. Thì thưa ông bà anh chị em, tất cả những ý nghĩa đó nhắc nhở chúng ta, thứ nhất phải nhờ mẹ Maria trong mọi chuyện. Chúa Giêsu đến để biến đổi trần gian này, thế thì trước tiên Chúa phải biến đổi mỗi người chúng ta thì xã hội mới biến đổi được. Và nhờ Đức Mẹ mà Chúa Giêsu xúc tiến việc đó một cách có thể nói là lẹ hơn, mau hơn, sớm hơn. Coi như là Đức Mẹ cũng nôn nóng mang lại bình an, hạnh phúc cho nhân loại. Và Đức Mẹ can thiệp, mặc dầu tất cả Đức Mẹ đã can thiệp một cách tế nhị, kín đáo, nhưng mà rất hiệu năng. Thế thì chúng ta cũng phải nhờ Đức Mẹ được có cái sự biến đổi đó. Và rồi cái việc biến đổi đó Chúa thực hiện ngày xưa trong cuộc đời của Ngài, trong nhà tiệc ly, và bây giờ hằng ngày ở trong thánh lễ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhờ mẹ mà có một lòng tin vững chắc. Mặc dù bề ngoài không có cái dấu hiệu gì, nhưng mà trong lòng là tin rằng Chúa có thể làm được mọi chuyện, đáp lại cái lòng tin của các tín hữu, cũng như Ngài đã đáp lại cái lòng tin tế nhị kín đáo của mẹ. Xin cho chúng ta cũng nhờ mẹ mà biết hợp tác với Chúa Giêsu, biết vâng nghe Chúa Giêsu, để rồi chúng ta cũng được biến đổi thành cái nước lạnh lẽo, nguội nhạt nhẽo, đến thành máu Chúa, và đến thành rượu ngon, rồi từ đó biến thành máu Chúa, và chúng ta sẽ mang lại sức sống, mang lại hạnh phúc, mang lại tất cả cho những người xung quanh với chúng ta. Nghĩa là cộng tác với Chúa Giêsu trong công cuộc biến đổi thế giới, bắt đầu từ biến đổi bản thân mình, và để mà thế giới càng ngày càng bớt đi những cuộc tranh chấp, các gia đình, các hôn nhân bớt đi những sự khác biệt, không phải chỉ cho nó xong chuyện, mà làm sao cho nó có sự hòa hợp, và chỉ có Thánh Thần của Chúa Giêsu mới làm được chuyện đó. Thì xin cho mỗi người chúng ta biết cộng tác để công việc hòa hợp, hòa giải, công việc yêu thương, bác ái, tất cả những gì tốt đẹp Chúa Giêsu đã làm và để lại cho giáo hội được mang lại những kết quả đúng như ý Chúa muốn, như lòng Chúa mong muốn, và tất cả những thứ đó là nhờ lời mẹ chuyển cầu. Chúng ta cùng tuyên xưng Đức